chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, tiếp theo loạt bài về vấn đề ly hôn, chúng ta sẽ nói đến việc tái hôn hay lập gia đình lại sau khi ly hôn. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe một ca khúc trích trong CD Lời Thống Hối qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Một chiều lại lãng quên trong hững hờ, dáng ai ngồi chờ vơ trong niềm nhung nhớ, nếp sống của đời người nhấp nhô theo sóng vui, nỗi vui chẳng bao lâu u sầu theo dấu. Một chiều niềm lưu luyến ôi vẫn còn nhiều, mà tia nắng ôi trong tiếng đều lắng trong điều kiện, mãi kín trong chiều tan, ước mơ trong nắng vàng vẫn đang còn lang thang hao mòn năm tháng. Vì càng đi kiếm nắng đẹp tuyệt vời, càng gặp đêm tối phủ đầy cuộc đời, đã cố gắng từng ngày từng đêm. Một chiều lãng quên trong hững hờ, dáng ai ngồi chờ vơ trong niềm nhung nhớ. Chợt bước chân vô thánh đường, lắng nghe nhạc yêu thương, giai điệu thân ai muốn biết chăng lời người có đem lại tiếng cười. Đã lâu còn phai phôi, mong được tươi mới. Hôm nay quỳ xin đấng đã mua chuộc đời bằng huyết báu của chính mình người, thế cho tội tôi đã kín trong chiều tàn, ước mơ trong nắng vàng sẽ không còn lang thang đi tìm năm tháng. Vì người đã khiến đẹp tuyệt vời rọi trong đêm tối chiếu ngập cuộc đời, đã đến lúc tôi tìm được nụ cười của tôi. Vì người đã khiến nắng đẹp tuyệt vời rọi trong đêm tối chiếu ngập cuộc đời, đã đến lúc tôi tìm được nụ cười của tôi.
Bây giờ kính mời quý thính giả nghe một bài nói về vấn đề tái hôn. Nếu chấp nhận quan điểm coi tà dâm là nguyên cớ hợp pháp để ly dị, thì dựa trên căn bản lời dạy trong Matthew chương 19 câu 9, người phối ngẫu vô tội được phép tái hôn. Thật ra từ vô tội sử dụng tại đây chỉ có tính chất tương đối và chỉ có nghĩa là người phối ngẫu không có hành vi ngoại tình được phép tái hôn. Tuy nhiên nếu theo quan điểm giải thích lời dạy của Chúa là cấm ly dị, thì vấn đề tái hôn không đặt ra. Tuy nhiên, lời dạy của sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 15 gây ra tranh luận. Chúng ta xem lại câu kinh thánh này. Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ. Trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 15. Một số người hiểu câu này là nếu người phối ngẫu là tín hữu bị chồng hay vợ chưa tin Chúa bỏ, thì được tự do tái hôn. Lối hiểu này được hỗ trợ do sự kiện động từ bỏ được dùng như một từ chuyên môn chỉ thị hành động ly dị. Tuy nhiên nhận định này không đủ nền tảng thuyết phục. Có quan điểm khác cho rằng điều sứ đồ Phao-lô muốn nói đó là nếu người phối ngẫu không tin Chúa bỏ thì người kia không cần phải đi quá những bước cần thiết để hôn nhân không đổ vỡ. Nếu cố níu kéo thì chỉ trở thành nô lệ cho người phối ngẫu không tin. Kinh Thánh cấm ly dị nhưng có thể chấp nhận ly dị trong trường hợp hôn nhân pha trộn. Câu Kinh Thánh này chỉ là cho trường hợp hôn nhân pha trộn mà thôi. Tất nhiên cơ đốc nhân được phép tái hôn trong trường hợp người phối ngẫu qua đời. Cũng trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 ở câu 37, sứ đồ Phao-lô viết: chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Nếu chồng chết, vợ được tự do, muốn lấy ai tùy ý, miễn là theo ý Chúa. Câu miễn là theo ý Chúa cũng có nghĩa là ở trong Chúa. Cũng với lời dạy tương tự trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 5 câu 14, ông viết: vậy ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sinh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. Tóm lại, có một số người cho rằng người phối ngẫu vô tội trong trường hợp ngoại tình, người phối ngẫu tin Chúa bị bỏ trong trường hợp hôn nhân pha trộn, và trường hợp người phối ngẫu qua đời, tất cả đều có thể tái hôn. Trong khi đó, một số khác tin rằng chỉ trong trường hợp qua đời thì người phối ngẫu quá bụa mới có quyền tái hôn mà thôi. Trong những trường hợp tái hôn trên, chúng ta phải nhận định rằng chỉ dẫn rõ ràng nhất của Kinh Thánh về vấn đề tái hôn là trường hợp người phối ngẫu qua đời. Bây giờ chúng ta nêu lên một số các nan đề thực tế. Câu hỏi thường đặt ra là nếu việc ly dị và tái hôn xảy ra trước khi một người chưa tin Chúa, thì vấn đề có gì thay đổi không? Thông thường, trong các hội thánh Việt Nam, hôn lễ chỉ cử hành trong nhà thờ cho những cặp kết hôn lần đầu hay tái hôn trong trường hợp người phối ngẫu qua đời. Nếu một người đã ly hôn nhưng sau đó tin Chúa rồi kết hôn với một tín hữu chưa có gia đình, thì cuộc hôn nhân đó có được cử hành trong nhà thờ không? Quan niệm cho là được bảo rằng sau khi tin Chúa, cả cuộc đời quá khứ được tẩy sạch, cho nên người đã ly dị cũng cần được cho cơ hội làm lại cuộc đời như từ ban đầu. Cách lập luận này đã bỏ qua hai điều quan trọng. Trước hết, chúng ta công nhận rằng tất cả mọi tội lỗi được tẩy sạch vào lúc tin nhận Chúa. Nhưng điều đó không có nghĩa là lịch sử hay hồ sơ quá phạm không còn. Một phạm nhân trong tù tin Chúa, được Chúa cứu, không có nghĩa là người đó tức khắc được phóng thích hay hồ sơ cá nhân của người đó không còn tì vết. Đó có trường hợp một giáo sĩ rất tận tụy muốn đi hầu việc Chúa tại một quốc gia khác, nhưng đã bị từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh vì tư pháp lý lịch có án tích, không kể là án tích đó xảy ra trước lúc tin Chúa hay sau khi tin Chúa. Sự kiện quan trọng khác cần lưu ý đó là nền tảng của hôn nhân là khái niệm một thịt. Chúng ta cần chắc chắn rằng trong mọi trường hợp, nên một thịt không tạo nên hôn nhân, cũng như hôn nhân không luôn luôn đưa đến tình trạng nên một thịt. Do vậy, không có một sự giao hợp nào lại không khiến nên một thịt. Chúng ta xem lại thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 16, sứ đồ Phao-lô viết như sau: anh em lại không biết rằng, người nào kết hiệp với điếm đĩ thì trở nên một xác với nó hay sao? Vì có chép rằng, hai người sẽ đồng nên một thịt. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 16. Chính khái niệm này khẳng định giáo huấn của Chúa về vấn đề ly hôn, và chắc chắn cũng là căn bản cho sứ đồ Phao-lô khuyên dạy các cặp vợ chồng phải ở với nhau. Sự cứu rỗi của cả hai vợ chồng hay của một người phối ngẫu không bao giờ thay đổi sự kiện họ đã trở nên một thịt vào lúc kết hôn. Nếu sự kết hợp này bị đổ vỡ vì ly hôn, thì tình trạng phạm tội được tha vào lúc tin Chúa, nhận ơn cứu rỗi, nhưng những sự kiện trong lịch sử cuộc đời người đó không thể thay đổi. Câu hỏi thứ hai cũng thường được nêu lên đó là chồng của một vợ trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 3 câu 2, câu 12 và Tít chương 1 câu 6 có nghĩa gì? Và điều này có liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang thảo luận? Chúng ta xem lại những câu kinh thánh này. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ tài trí xứng đáng hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Đó là Timôthê thứ nhất chương 3, câu 2 và câu 12. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Đó là Tít chương 1 câu 6. Có nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa những câu kinh thánh này. Tuy nhiên chúng ta có thể gom lại vào hai ý sau. Câu này cấm đa thê, nghĩa là có nhiều vợ trong cùng một thời gian, hay cũng không chấp nhận một người giám mục hay chấp sự có hai đời vợ, nghĩa là kết hôn hai lần. Trường hợp cấm đa thê dễ hiểu và hội thánh dễ tuân thủ, tuy nhiên lại là lời căn dặn không cần thiết vì không có đa thê trong xã hội Hy Lạp và La Mã. Tuy nhiên, nếu hiểu là cấm phong chức giám mục hay trưởng lão cho người kết hôn lần thứ hai vì vợ qua đời, thì rất khó giải thích. Nhưng đây lại dường như là điều sứ đồ Phao-lô muốn nói. Đây chính là cụm từ sứ đồ Phao-lô sử dụng trong Timôthê thứ nhất chương 5 câu 9. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà quá, thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi. Tại đây, ông minh thị bảo rằng để được ghi vào sổ các bà quá, thì người quá chồng phải là người chỉ kết hôn một lần. Người phản đối cách giải thích này chứng dẫn Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7 câu 9 bảo rằng sứ đồ Phao-lô cho phép tái hôn khi người phối ngẫu đầu tiên qua đời. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô không mâu thuẫn vì trường hợp tái hôn này chỉ là cho tín hữu bình thường, còn trong Timôthê và Tít là quy định dành cho thành phần lãnh đạo hội thánh là các giám mục và trưởng lão. Những trách nhiệm của người lãnh đạo khiến cho thành phần này phải chấp nhận nhiều giới hạn và kỷ luật. Một nhà giải kinh đã viết, có thể sứ đồ Phao-lô có ý cho rằng những người có trách nhiệm trong hội thánh nên nêu gương về kỷ luật cá nhân nghiêm khắc bằng cách không đi bước nữa trong trường hợp người phối ngẫu qua đời. Tóm lại, nếu cụm từ chồng của một vợ có nghĩa là chỉ kết hôn một lần, thì việc tái hôn với một tín hữu khác sau khi vợ qua đời sẽ khiến cho người đó không còn đủ tiêu chuẩn giữ chức vụ trưởng lão hay chấp sự trong hội thánh. Vấn nạn cuối cùng là không có một nguyên cớ hợp lý thỏa đáng nào để ly dị hay sao? Nếu cụm từ hợp lý thỏa đáng có nghĩa là phù hợp với kinh thánh, thì câu trả lời là không. Tất cả mọi chỗ trong Tân Ước nói về ly hôn đều không cho phép ly dị. Hôn nhân được đặt trên một bình diện lý tưởng và sự kết hợp trong hôn nhân không được xâm phạm. Tuy nhiên, cơ đốc nhân không luôn luôn sống trong những tiêu chuẩn lý tưởng của Đức Chúa Trời, cho nên mới xảy ra ly hôn. Trong thực tế có một số trường hợp, việc ly hôn không chỉ là không thể tránh mà còn là nên làm. Cần nỗ lực hết sức, cần làm mọi sự để ngăn việc ly hôn, nhưng nếu vẫn không được thì chuyện tái hôn gần như là đương nhiên. Tuy nhiên, nếu xảy ra ly dị hoặc tái hôn thì điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời không thể dùng những cá nhân đã đi qua con đường đó. Tất nhiên là đối với những người này, có những giới hạn nhất định trong công việc nhà Chúa. Thí dụ như họ không thể được đưa ra như gương mẫu cho thanh niên trong hội thánh. Hội thánh cần tiếp nhận họ và giúp đỡ họ trong những nhu cầu riêng, giúp họ tìm được một chỗ phục vụ thích hợp trong hội thánh. Có lẽ ngày nay, nhiều hội thánh đang tốn nhiều thời gian tìm xem trong hai vợ chồng ly dị ai là người vô tội, hay là đang đặt những điều lệ giúp cho mục sư có thể cử hành hôn lễ cho những người đã ly dị hay sử dụng những người đã ly dị vào mục vụ thích hợp trong hội thánh. Những việc trên cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn nhiều đó là cần phải dạy cho thanh niên những tiêu chuẩn hôn nhân theo kinh thánh, và tiêu chuẩn đó là loài người không được phân rẽ những người Đức Chúa Trời đã kết hiệp.